của thế gian Pháp. Và mình mới hiểu rằng là tại vì tại sao mà mình tạp niệm, tạp là nhiều. Đó. Tạp là nhiều là tại vì mình nhiều dục. Mình nhiều quá, hạnh phúc của mình nhiều quá. Hạnh phúc của mình không phải nhất tâm hạnh phúc. Mà mình cần phải đa tâm hạnh phúc của mình cần cái này, cần cái nọ, cần cái kia, cần đủ được. Nhưng mà nếu vứt hết, chỉ còn một thứ là trí tuệ, chỉ trí tuệ thôi. Mà thiên hạ được hưởng hạnh phúc ở đây mình, mà mình không cần phải đi xin hạnh phúc từ người ai. Mà trái lại, thiên hạ phải cầu hạnh phúc từ nơi người có trí tuệ, như chư Phật, chư Đại Bồ Tát mà mình hằng thờ phụng. Chỉ tại những vị đó đạt được nhất tâm bất loạn. Nếu không có nhất tâm bất loạn thì mấy là chỉ là đồng thôi, cho ông lấy. Nhưng nhờ có yếu tố nhất tâm bất loạn mà trở thành những cái đối tượng để mình cung kính lễ bái. Thành ra mình cung kính lễ bái Bồ Tát Quan Âm hay Đức Phật, cung kính lễ bái gì? Cung kính lễ bái nhất tâm bất loạn. Mà khi cung kính lễ bái nhất tâm bất loạn, mình nên dùng cái nhất tâm bất loạn của mình để mình lễ những cái nhất tâm bất loạn này, thì nó mới thành năng lễ sở lễ tính không tịch. Đừng có loạn là làm sao? Phân biệt. Phân biệt có nghĩa rằng mình đây phân biệt nhân ngã. Các vị Đại Bồ Tát là những người tu hành thành tựu cái vô ngã vô nhân, bình đẳng. Bồ Tát thấy nhau là bình đẳng. Mình đem những cái người bình đẳng đó mình phân biệt. Là Bồ Tát tôi thương và Bồ Tát tôi thấy xa lạ, và Bồ Tát thế này, Bồ Tát thế kia. Thì mình đem tất cả những cái vị mà vô phân biệt, cái địa vị vô phân biệt, nó mình phân biệt tùm lum hết, mới biết là cái tâm phàm phu. Thành ra cái lạy đó của mình chỉ là một cái lạy vì tình cảm, vì cái quen thuộc với Bồ Tát này, hay vì tinh thần cầu cạnh Bồ Tát mà lạy, giống như tinh thần niệm Phật của người ăn mày ở Ngũ Đại Sơn là niệm Phật chỉ vì tiền. Nên mình có thể lạy Phật nó vì một cái tình cảm, mà không phải vì nhất tâm bất loạn. Thành công đức không có nhiều. Thành không có đạt thành cái mà năng lễ sở lễ tính không tịch. Nếu bây giờ mình nhìn Bồ Tát dưới con mắt vô phân biệt và mình dùng tâm vô phân biệt, tức là dùng tâm thấy Bồ Tát là bình đẳng, do tâm đó vật nhất thiết chúng sinh cùng biệt. Bồ Tát có thể nói đổi cái câu mà tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt trở thành tâm Bồ Tát chúng sinh tam vô sai biệt, thì chúng sinh với mình bình đẳng, chứ Bồ Tát cũng bình đẳng, Phật tính đều bình đẳng. Dùng bình đẳng nó lễ lạy bình đẳng. Lễ lạy bình đẳng là lạy khắp, giống như là thường bất khinh. Và khi như thế mình lạy một Bồ Tát là mình lạy nhất thiết Bồ Tát. Là tại sao vậy? Nếu mình lạy, mình nói là lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, mình lạy Quan Thế Âm thôi. Nhưng nếu bây giờ mình lạy đúng cái tâm địa của Bồ Tát, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thành tựu được, mà tất cả các vị Bồ Tát khác thành tựu được, thì như thế là mình lễ lạy một lạy là lạy nhất thiết Bồ Tát, vô lượng Bồ Tát. Lạy một lạy là lạy vô lượng Phật. Niệm một Phật hiệu là niệm vô lượng Phật, tại chư Phật bình đẳng. Còn nếu mình phân biệt ra, mình tách ra, cái này là riêng, thì như vậy mình niệm có một rồi, mà lại niệm với một cái tâm phân biệt pháp, là niệm với cái tâm tán loạn của phàm phu mà không phải tâm bất loạn, công đức không có nhiều. Còn khi mình lạy với một cái tinh thần như thế, thì tự nhiên bình đẳng, hỏi thử. Có nhiều khi là cũng trắc nghiệm, nhưng mà đây thôi khỏi trắc nghiệm, trắc nghiệm cũng khá khá rồi. Thì trắc nghiệm rằng là phỏng vấn mà mọi người thích nhất là vị Bồ Tát nào, thì người đại đa số nói Quan Âm là gọi là tuyệt đại đa số, gọi là 90%, chỉ có 10% mà chia là cho các vị Bồ Tát khác, mà kế Quan Âm mà thường xuyên theo cái mà thầy thường phỏng vấn hay hỏi, thì có lẽ Địa Tạng là đứng thứ nhì của cái popular. Đó. Còn là thứ nhất đó, là Quan Âm cái ngôi vị đó mà ai đã được hết, đã động đến ngài, giữ cái defend, cái chức xem đó bao nhiêu thế kỷ nay rồi. Đó. Dễ dàng lắm. À, ai cũng đáp như thế. Nhưng mà có đôi khi, hỏi đá như vậy là đôi khi cũng hỏi thôi. Mình cũng hỏi rằng lý do tại sao, thì mọi người nói lý do là tại vì Quan Thế Âm từ bi. Thế bây giờ hỏi tiếp là thế những vị Bồ Tát khác có từ bi không? Những vị Bồ Tát có thể cứu độ chúng sinh không? Nếu không thể cứu độ chúng sinh sao gọi là Bodhisattva, Bồ Đề Tát Đọa, là phát tại đạo tâm chúng sinh. Tát Đọa là chúng sinh, Bồ Đề là đại đạo tâm. Chúng sinh phát đại đạo tâm đó là Bồ Tát, gọi chung là, gọi đủ là Bồ Đề Tát Đọa, là Bodhisattva, mà gọi tắt là Bồ Tát. Nếu không phát đại đạo tâm, tức là Bồ Đề tâm tu hành như Đức Phật đã tu hành trong quá khứ, thì làm sao thành Bồ Tát? Nếu nói rằng tâm của các vị Bồ Tát có khác nhau á, cho nên mình nói là ngài này từ bi hơn ngài kia ít từ bi hơn ngài nọ, cái đó là sự loạn tâm của mình, loạn sắc, cho nên nhìn màu sắc nó biến lung tung, loạn tâm cho nên nhìn từ bi tâm nó biến lung tung. Giờ thử hỏi mình thọ Bồ Tát giới, thế bây giờ đặt vấn đề, mình sẽ yêu cầu, mình bảo tụi con tại vì tâm Bồ Tát có khác nhau, cho nên tụi con xin với quý thầy truyền Quan Thế Âm Bồ Tát giới cho tụi con. Chứ tụi con thích thọ Đại Thế Chí Bồ Tát giới đâu. Tại vì Bồ Tát có khác nhau, vậy thì Bồ Tát nào thọ Bồ Tát giới là Bồ Tát nào mới được? Muốn thọ Bồ Tát nào? Cho mình mấy thầy học đạo để bảo tụi con muốn thọ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tâm, đặng cho nó có trí tuệ. Nếu vậy thì giới Bồ Tát phân nó rất là nhiều. Thế tại sao chỉ nói giới Bồ Tát không thôi? Có nghĩa là Bồ Tát nào cũng phải trải qua con đường đó hết, và phải thành tựu như thế hết. Có nghĩa là nói giống như vậy, là nhất tâm bất loạn, là không một Đức Phật nào không đắc hết. Nếu không đắc nhất tâm bất loạn thành Phật. Cho nên nói nhất tâm bất loạn là nói hết cả mười phương chư Phật. Cho nên lễ cái nhất tâm bất loạn đó, là không phải lễ hình ảnh của một Đức Phật, của cái sự nhất tâm bất loạn nó mình gom thành một người, giống như hôm trước con nói thẻ. Nhưng mà không ai dùng cái đó để suy nghĩ. Tức là một cái đạo tràng tu hành thanh tịnh như vậy, người ta đặt tên nó, người ta đặt nó là chữ chùa. Rồi mình sẽ nghĩ là chữ chùa là linh thiêng, nhưng mà kỳ thật chữ chùa chẳng có giá trị gì hết, mà chính cái không khí này linh thiêng. Cho nên bây giờ không khí này rồi đổi chữ chùa đi, gọi là tự, thế nó vẫn linh thiêng. Mà nếu bỏ nó đi đó, gọi là già lam, thì nó vẫn linh thiêng. Nhưng mà bây giờ mình về nhà, mình muốn nhà mình linh thiêng, mình đặt tên chùa. Nó đâu phải vì vậy những cái nhà mình linh thiêng đâu. Mình đừng có lộn chữ nghĩa đó, với cái bồn lai. Thành ra cái bồn lai của Đức Phật là như thế nào, rồi đặt một cái tên. Xong rồi mình mải miết với cái tên nó hơn là với lại cái yếu tố để thành Phật. Với lại Phật là yếu tố như thế nào. Thì mình quên cái vấn đề đó đi. Mình biến Phật hóa trở thành cái văn tự thôi. Kinh cũng vậy. Mình biến thành một cái văn tự thôi. Mà kỳ thật rằng là 28 phẩm 7 quyển của Kinh Pháp Hoa chỉ là một tiến trình miêu tả cái giáo pháp nhất tâm bất loạn. Nhưng mà mình bỏ hết những chữ nghĩa nào đó ngoài những cái chữ nghĩa thuộc về 7 quyển 28. Không cho đó là Pháp Hoa, mà chỉ cho rằng là những cái gì thuộc về trong đó mới gọi là Pháp Hoa. Mình biến kinh trở thành chữ, mà chữ chỉ là miêu tả kinh, chữ không phải kinh. Phải từ chữ để vào kinh, gọi rằng là ly văn nhập nghĩa, tức là rời cái văn từ để vào trong cái nghĩa, tức là vào trong cái biển của kinh. Kinh nó mênh mông. Chính vậy mà Pháp Đạt bị lục tổ rầy, là bị kinh chuyển, tại vì chấp kinh, chứ không phải chuyển kinh. Cho đến khi mà giải thích, khai ngộ được Pháp Đạt, thì Pháp Đạt thưa rằng như vậy từ nay trở đi con ngộ được kinh rồi, thì con cần tụng kinh nữa sao? Nhớ, không hiểu bắt nguồn từ đâu mà vì sau này những người tu thiền có một sự ngộ nhận đáng tiếc, tức là tu thiền là không tụng kinh, chẳng hiểu ai bày. Nhưng nghe tổ sư nói mở pháp bảo đàng kinh, ngài Huệ Năng nói kinh có lỗi gì mà không tụng. Mở phẩm cư duyên, xem dùng phần mà đối thoại với pháp.